Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Sống Hiến Dâng. Trong thời của tiên tri Malachi, dân sự đã không làm tròn nghĩa vụ nộp phần 10 lợi tức theo luật pháp quy định, nên người Lê Vi phải tự mưu sinh. Vì vậy, họ lơ là bổn phận Đức Chúa Trời giao phó là chăm lo đền thờ và việc thờ phượng. Đây là một trong những lý do khiến dân Do Thái mất phước. Ngay từ khi giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, Đức Chúa Trời đã ban bố luật phần 10 là điều bắt buộc phải làm, gọi là thuế. Phàm thuế một phần 10, thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va, ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va, theo Lê-vi ký chương 27 câu 30. Tiên tri Ma-la-chi đã nhắc dân Chúa rằng các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Theo Ma-la-chi chương 3 câu 10. Qua lời Chúa dạy, chúng ta nhìn thấy được những chân lý như sau. Thứ nhất, dân phần 10 là mệnh lệnh Chúa truyền. Lời Chúa dạy, các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Dân phần 10 là bổn phận và trách nhiệm của dân Chúa. Đó cũng là luật lệ của Chúa đối với tuyển dân Ngài. Nên khi họ không dâng hay dâng không đúng phần 10 và các của dân khác, thì Chúa cảnh báo họ: các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Và Ngài khuyên họ phải ăn năn: hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Theo câu 7, Chúa yêu họ tha thiết, kêu gọi họ trở lại với Ngài. Tuy nhiên, họ lại biện luận với Chúa rằng chẳng qua họ không đủ tiền chi tiêu trong nhà, vật giá leo thang mà thu nhập ít ỏi, thì làm sao dâng cho Chúa phần 10 được? Việc không dâng hay dâng không đủ phần 10 và các của dân khác không phải là tội. Tuy nhiên, hành động không vâng lời Chúa dạy là phạm tội không tôn kính Chúa như đáng phải có. Đây cũng là suy nghĩ của nhiều con dân Chúa ngày nay. Nhiều người nói mình yêu Chúa, nhưng lại xem việc dâng phần 10 cho Chúa có cũng được, mà không có cũng không sao. Vì họ cho rằng trong Kinh Thánh Tân Ước không có dạy dâng phần 10. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã dạy: khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần 10 bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Theo Ma-thi-ơ chương 23 câu 23. Chúa khẳng định dâng một phần 10 là điều phải làm, và cũng không thể bỏ qua những đòi hỏi khác của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta sống trong thời ân điển, nhận được ơn Chúa ban cho không xiết kể. Chẳng lẽ chúng ta lại không yêu Chúa và không làm trỗi hơn dân sự của Chúa khi họ sống trong thời luật pháp sao? Có thể nói, ngày nay dâng hiến cho Chúa nói lên tấm lòng yêu Chúa của mỗi người. Không ai nói mình yêu Chúa mà không dâng hiến cho Chúa cả. Một số con dân Chúa suy nghĩ cạn cợt rằng dâng phần 10 là dâng cho quản nhiệm hội thánh, nên ông nào tôi thích thì tôi dâng đầy đủ, còn ông nào tôi không thích thì tôi không dâng hoặc dâng ít thôi. Điều này hoàn toàn sai với lời Chúa dạy. Vì khi con dâng Chúa, dâng phần mười và các của dân khác là dâng cho Chúa, chứ không phải cho con người. Và đây là mệnh lệnh Chúa truyền, chứ không phải do tổ chức con người đặt ra. Chúa cho chúng ta được đặc ân góp phần vào những chi phí sinh hoạt của hội thánh, góp phần cung lương cho đầy tớ Chúa, góp phần giúp đỡ những người ở trong tình trạng ốm đau bệnh tật và góp phần rao giảng phúc âm cho đồng bào. Nhờ đó mà công việc nhà Chúa được gây dựng và phát triển. Tương lai, chúng ta sẽ nhận lãnh những phần thưởng mà Chúa dành cho chúng ta trên thiên đàng. Vì hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều, theo Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 6. Khi chúng ta yêu Chúa hết lòng, thì không thể nào bỏ qua mệnh lệnh Chúa truyền, trong đó có mệnh lệnh hiến dâng cho Chúa. Thứ hai, dâng phần mười được Chúa ban phước. Lời Chúa dạy, từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Thông thường, Chúa thử thách con dân Ngài để tôi luyện đức tin của họ. Nhưng trong vấn đề dâng hiến, Chúa cho phép dân Chúa thử Ngài. Chúa bảo, bắt đầu từ đây, họ hãy thử xem khi họ dâng đầy đủ phần mười và của dân khác, thì họ sẽ kinh nghiệm như thế nào? Có như lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho họ hay không? Mặc dù trong Chúa, Cơ Đốc nhân được hưởng mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, đó là chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, được kể là công chính, được làm con cái Đức Chúa Trời, được bắt đầu đời sống mới sung mãn, được đổi mới và được sự sống vĩnh hằng, theo Ê-phê-sô chương 1 câu 3. Nhưng khi chúng ta vâng lời Chúa dạy bằng cách dâng phần mười và của dân khác, thì chúng ta cũng nhận được phước thuộc thể tràn đầy, đến nỗi không chỗ chứa, như lời Chúa hứa với dân Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất, và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Theo Phục truyền Luật Lệ Ký chương 28 câu 12. Ngài sẽ cho mưa thuận gió hòa, khiến cho đất màu mỡ, cây trái xanh tốt. Công việc của dân Chúa được hanh thông, thịnh vượng, khiến họ dư dật mọi sự. Một trong những hình thức Chúa ban phước là Ngài bảo vệ thành quả của dân Chúa. Lời Chúa dạy, ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hoại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Theo câu 11, Chúa sẽ bảo vệ công việc của tay chúng ta làm. Ngài dùng quyền năng ngăn chặn thiên tai, dịch lệ, phá hoại mùa màng của chúng ta, ngay cả những quyền lực hữu hình hay vô hình. Đồng thời, Chúa ban phước trên công việc của họ, hầu cho bội thu mùa màng, như điều Chúa đã làm cho ông Isaac. Isaac gieo hạt giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Người nên thạnh vượng, của cải càng ngày càng thêm, cho đến đổi người trở nên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông. Theo Sáng Thế Ký, chương 26, câu 12 đến câu 14. Lời hứa này không chỉ dành cho dân Chúa khi xưa, mà còn cho chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta yêu Chúa, tin cậy và phó thác đời sống mình cho Chúa, bằng cách vui lòng dâng phần mười và các của dân khác, thì đó là bí quyết giúp chúng ta nhận được phước vật chất. Điều đáng buồn là một số Cơ Đốc nhân nói yêu Chúa nhưng còn bị ảnh hưởng quan niệm của đời, nghĩ rằng sức mạnh và ý chí của con người quyết định sự thành công. Thật ra, nếu không bởi ơn thương xót của Chúa, thì không một người nào có thể sống sót, chứ đừng nói đến sức người hay sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Ngay cả ông bà ta ngày xưa cũng phải thừa nhận rằng thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba yếu tố này giúp thành công. Nhưng cũng có thể nói rằng yếu tố quan trọng nhất vẫn là thiên thời. Nếu không bởi Chúa ban phước thì công việc chúng ta sẽ không kết quả, mà nếu có thì cũng sẽ như đựng tiền công trong túi lũng mà thôi. Vì thế, con dân Chúa ngày nay, chúng ta phải hết lòng yêu Chúa, vâng lời Chúa dạy, học tập hiến dâng phần mười và những của dân khác để được Ngài ban phước thuộc thể lẫn thuộc linh. Qua đó, danh Chúa được vinh hiển và cả sáng ở trên đất cũng như trên trời. Letuno là nhà đầu tư máy ủi đất. Ông dâng hiến trung tín 1/10 lợi tức của mình. Rồi khi thấy Chúa ban phước cho mình dư dật, ông dâng tăng lên 2/10, rồi cứ tiếp tục dâng hiến, tăng nhiều hơn nữa. Ông nói, tôi xúc tiền ra và Đức Chúa Trời xúc tiền vào, nhưng Đức Chúa Trời có cái xẻng lớn hơn. Dâng phần 10 và những của dân khác chỉ là điểm bắt đầu, chứ không phải là điểm kết thúc. Nhờ đó mà chúng ta có thể tập tành để đi đến mức độ dâng hiến cao hơn. Khi chúng ta dâng hiến càng nhiều cho Chúa, thì không chỉ nói lên tấm lòng yêu kính Chúa của mình, mà còn kinh nghiệm được phước hạnh trong đời này và cả phần thưởng trong đời sau. Lời Chúa dạy dân Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay rằng là những người thọ ơn Chúa và yêu Chúa hết lòng thì phải dâng phần 10 lợi tức của mình và các của dân khác lên cho Chúa. Chúa hứa Ngài sẽ ban phước vật chất cho chúng ta đến nỗi không có chỗ chứa. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng các phước hạnh mà Đức Chúa Trời hứa ban không phải luôn luôn là vật chất, và có thể chúng ta không được hưởng trọn vẹn ngay trên đất này, nhưng chúng ta chắc chắn rằng sẽ nhận được phước hạnh trọn vẹn trong đời sau. Nếu bạn thật sự kính yêu Chúa, hãy tỏ lòng tôn kính ấy qua việc dâng hiến của cải vật chất cho Chúa. Bởi lẽ, những gì chúng ta có hôm nay đều thuộc về Chúa cả. Ý thức điều đó giúp bạn yêu Chúa nhiều hơn và hết lòng dâng hiến, không tiếc chi cho Chúa.
Gethsemane thật đẹp như vẽ tranh, là nơi Giêsu tháng ngày nguyện cầu liên thông với Cha đấng sáng tạo vũ trụ. Vườn Gethsemane là nơi xiềng xích Giêsu, chỉ vì 30 nén bạc, chỉ vì lòng tham của người Giuđa phản Chúa. Ôi Giêsu đau đớn lòng, hai tay phải mang xích xiềng, thân mang thập tự giá nặng. Chúa chết thay cho con người, vì tội của tôi nên Chúa chịu khổ hình. Cha ban tình yêu vĩnh hằng, như sông biển sâu núi ngàn, hy sinh cả thân máu Ngài để cứu chuộc bao sinh linh. Vì yêu nhân thế thân Ngài không tiếc